Các vị tặng sách cho các phật tử xong hết chưa? Cái ban này nè, quên như thế.
Dạ rồi này, dạ xong hết.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết thì mời niệm Phật cái đã, rồi nói gì nói ha. Rồi niệm Phật. Nam mô có mặt hôm nay. Hôm nay là ngày 16 tháng Chạp năm Nhâm Thìn, nhằm ngày 27 tháng 1 năm 2013. Chúng ta có mặt hôm nay là theo thông lệ đức minh bạch tục đế tương đối trong cõi đời, thì chúng ta gặp mặt hôm nay là coi như là gặp mặt cái buổi tất niên. Ở thế gian các cơ quan xí nghiệp đoàn thể là người ta làm cái lễ tất niên nó long trọng, có khi là có nước uống, rồi có đãi ăn, rồi có chung vui ca vũ nhạc kịch. Vì ở đây trong cái nhà đạo của chúng ta đó thì chúng ta không có cái điều kiện và cũng không làm giống như ở thế gian. Tuy nhiên là chúng ta cũng có cái buổi gặp mặt. Ví dụ như buổi hôm nay đây là buổi hôm tập tất niên của hàng đệ tử Phật chúng ta, những người có tương quan với tôi, với cái giảng đường của trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh này. Thế thì hôm nay là cái bữa coi như là lễ tất niên, buổi hôm tập tất niên của hàng đệ tử chúng ta. Do vậy mà trước hết tôi xin cảm ơn tất cả các vị quan tâm có mặt. Chứ ở đây là phải nói là khó đó, không có ai mời mọc gì hết. Chẳng có thiện, chẳng có ai mời mọc, chẳng là tới đây thì là chỉ vì tấm lòng, chứ không có cái gì vui vẻ. Mà cũng có mời mọc, cũng có đủ ghê. Mà các vị tới đông đủ thế này là phải nói là tấm lòng của các vị tương quan với cái giảng đường của cái trường hợp này, cũng như là tương quan tới bản thân tôi đó, thì cũng có sâu đậm cỡ nào đó, cho nên nó mới có được cái cảm tình như vậy. Tôi xin trân trọng cảm ơn tất cả. Bây giờ thì nói chuyện cái buổi làm việc hôm nay, thì thông thường đó thì bà con ta, cái phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam ta, Thì cái mùa này đó là thiệt chúc trưng thơ từ gửi qua gửi lại thăm qua lại nhau rất là vui vẻ. Thế thì hôm nay là nhân danh là hiệu trưởng của nhà trường, mà tôi nhân danh cá nhân tôi, thì tôi có làm một cái lá thiệp chúc Tết. Thay vì mình mua ngoài chợ đó nè, ở đây mình cây nhà lá vườn mình làm đó, học trò thầy trò tôi làm đó, gửi tới các vị cái lá thiệp đó là của cây nhà lá vườn. Thì xin mời các vị cứ tự tiện. Cứ tự tiện dở xem cái nội dung. Ê, rồi chúng ta sẽ sinh hoạt vui lấy cái lá thiệp này làm cái đề tài, làm cái đối tượng để triển khai ra để làm cho vui trong cái buổi gặp họp mặt hôm nay. Đồng thời nữa là cái này là của Phật tử cũng đóng góp à nha, Phật tử đóng góp. Để mà kỳ trước thì tôi đã tặng cho các Phật tử một cái tập của Tài Chỉ Tăng số 7. Nhưng mà cái lần đó không biết vì sao tôi lại làm biết là sao đó, không có nhất trực chỉ. Mà đối với cái bài thơ của tôi đó, bài thơ của tôi viết đó, thì cái cách thơ mà của như của thế gian là như các vị biết rồi, nào có cái cách thơ của thế gian, đâu có ướp ác, đâu có tình cảm gì thơ của thế gian. Nhưng mà tôi xin nhắc là các Phật tử rằng là tất cả những câu thơ đó đều là cái chất liệu của đạo Phật chánh thống, mà tôi đã đúc kết lại thành 4 câu hoặc 8 câu hoặc 12 câu gì đó trong cái tập thơ vậy. Thì cái chất liệu đó phải nói rằng là nó đậm đà dữ lắm. Cho nên là nếu trong 4 câu tôi có thể triển khai một lần 90 phút giống như mấy lúc này vậy, hoặc có thể triển khai ra 3 lần 90 phút trong 4 câu thơ cũng còn ý tứ. Cái đó là xin thành thật giới thiệu cái ý tứ đó có sâu sắc đậm đà cái chất kinh điển như vậy. Nhưng mà nếu mà tôi không có viết thêm cái gì á, không có gợi ý thêm là các Phật tử khó mà moi móc và phát hiện cái ý tứ. Do vậy mà cũng là cái tập số 7 lần trước đã có tặng rồi, nhưng mà lần này cũng số 7, nhưng mà tôi có viết trực chỉ đề cương. Và thêm cũng có thêm một ít bài mới mà trong cái tập số 7 trước không có, thì tôi cũng viết trực chỉ đề cương. Trực chỉ đề cương có nghĩa là tôi giới thiệu cái bầu áo, cái giềng lưới để cho ai muốn xếp áo cuốn lưới thì vừa vào cái bầu cái giềng đó mà xếp áo mà cuốn lưới thì sẽ dễ dàng. Cho nên có cái phần trực chỉ đề cương. Tôi xin nhắc nhở là các Phật tử về đọc cái này, đây là tôi nói là những vị mà muốn tìm hiểu kinh điển, muốn tìm hiểu để hiểu ý nghĩa, để mà tu tập bằng văn tuệ tư tuệ tu tuệ, thì đọc bài thơ. Đọc bài thơ là đọc cái bài trực chỉ của tôi viết. Trực chỉ đề cương tức là tôi viết, tôi gợi ý, giới thiệu thêm 5 ý, 10 ý, thậm chí 20 ý ở trong cái bài trực chỉ đề cương đó, để cho người Phật tử dựa vào đó mà suy gẫm và tư duy nhận thức. rồi suy gẫm, rồi tư duy, rồi nhận thức, rồi là mình chọn cái ý tứ đúng, nó có tương quan tới cuộc sống, tương quan tới sự sinh hoạt của mình, của gia đình mình trong hàng ngày, hàng giờ, trong cuộc sống của mình đối với gia đình cũng như đối với xã hội. Sự nắm lấy ý tưởng đó là mà tư duy, mà quán chiếu, mà sống. Mình có thể, nếu mà mình, nếu mình dễ thuộc các bạn, mình thuộc lòng từng cái bài thơ một, để rồi mình đi đâu mình cũng có thể nhớ được cái cốt lõi của cái nền giáo lý Phật qua cái bài thơ đó. Rồi mình đi đâu mình cũng gọi là tư duy được, cũng thiền định được, cũng quán chiếu được hết. Thế thì nếu mà các Phật tử mà học như vậy đó, để tâm mà tư duy, mà quán chiếu, mà thiền định như vậy đó, thì được cái lợi lớn lắm. Chứ mà đọc qua một lượt thôi, hoặc hai ba lần cũng không nắm hết được cái cần thiết mà tôi muốn gửi đến cho các vị, mà phải nhiều lần, thậm chí là phải tư duy, gọi là thiền định. Do vậy mà kỳ này vẫn là bài thơ, vẫn là cái tập ngón tay kỳ tăng số 7. Thì tôi mong rằng là các vị nhận được cuốn này về đọc kỹ từng bài. Nó đúng ra tôi có cái nhiệt tâm là tôi muốn nhắc cho Phật tử nắm cái đường lối, cái cốt lõi của cái giáo lý chánh thống của đạo Phật. Chứ tôi xin thưa rằng là hiện giờ đó, nói hiện giờ chứ không phải là hiện giờ thôi đâu, nhiều năm nay tôi ở trên cái đất rừng núi trên đó, tôi có thì giờ đánh rỗi, tôi nghiên cứu càng ngày càng sâu sắc. Tôi có thể nói với các vị mà không nói thẳng thắn, mà không ngại gì hết, càng ngày tôi càng sâu sắc, đi sâu sắc vào đạo Phật, sâu sắc một cách đạt tới cái đỉnh gần như tột đỉnh của đạo Phật. Nhưng mà cái điều mà tôi đạt tới thì tôi nói không phải ai cũng dễ nghe, thậm chí có người không nghe nổi, không chịu nổi. Nhưng mà tôi xin giới thiệu các vị là tôi đạt tới cái đỉnh cao của nguồn giáo lý đạo Phật. Và tôi nhìn qua, tôi liếc qua cái kinh nào, liếc qua cái lời nói nào, bất cứ của ai, là tôi lượm ra cái nào là đúng với cái nguồn giáo lý chánh thống, còn cái nào là sai với cái tôi, do cái lý do nào mà sai, cái đó tôi cũng không biết được. Nghe nói là biết sai chỗ nào và do từ đâu phát xuất, cái gốc từ đâu mà nó ra cái sai đó, có thể biết được cái đó. Do vậy mà những cái điều mà tôi muốn nói với các Phật tử thiệt ra cũng chưa thể nói hết được. Có nhiều Phật tử hỏi tôi thì tôi nói rằng tôi còn có những cái mà tôi chưa nói hết. Thì có người tưởng đâu là tôi còn giấu giếm cái gì, chứ kỳ thật không có giấu giếm. Nhưng mà có khi là tại vì tôi nói là tôi biết là các vị không phải nhiều người nghe được đâu, nhiều người nghe không nổi, nghe không chịu được. Nhưng mà cái sự thật đó vậy. Do vậy mà có những cái sự thật mà mình không nói ra hết được. Và tôi mong rằng là các vị cứ mà đọc đi, đọc hết hiện giờ đã được tới số 8 rồi ha. 8 cái ngón tay chỉ cần là cái chất liệu, nó không phải là, nó không có cái chữ kinh. Nó có chữ kinh giống như là kinh này tôi nghe Đức Phật nói, ông anh đang nói ở đâu, nó không có chữ kinh. Nhưng mà chất liệu là chất liệu của kinh Phật chánh thống. Do vậy mà các vị đọc có gì bằng lòng nghe, có gì đọc cũng có thể, có những cái thấy bực bội cũng có. Nhưng mà tôi xin thưa là nếu mà các vị mà thấy bực bội đó, là tại vì các vị chưa lựa được cái nào là giáo lý chánh thống của đạo Phật, Còn cái nào là giáo lý không phải chính thống, mà nó lai căn của tà kiến, của ngoại lai, của ở đâu đó, và các vị chưa rõ được cái đó. Mà nếu mà chưa rõ được cái lai căn, cái ngoại lai, cái tà kiến đó, thì các vị đọc về cái sách của tôi đó, thì mất bội đó, thì thương nước vậy. Nhưng mà tôi nói cái bậc bội đó không phải là tôi cố ý tôi gom dành về đệ tử mình, hay là lập cái tôn cho mình, cái phái của mình, hay là cái tổ chức của mình, hoàn toàn không còn. Từ khi mà học đạo, hành đạo, đi dạy đạo cho tới ngày nay, năm nay giới thiệu, tự giới thiệu là tôi còn có mấy ngày nữa là đúng 86 tuổi. Đúng 86 tuổi. Không hề có là muốn thâu đệ tử. Tăng ni hay là thâu đệ tử Phật tử, hay là lập chùa, lập chiền, lập phái, lập tôn gì, từ nhỏ tới lớn học đạo đàng hoàng nghiêm túc mà không có ý đó. Cho nên những lời tôi nói là rất thiệt, rất thiệt với đường lối của đạo Phật. Nhưng mà tại vì là cái người đó, cái kiểu tôi thì nó ít quá, Phật tử ít gặp, khó gặp. Do vậy mà khi nghe cái của tôi có thể thấy nó lạ quá với cái mà thông thường cái người Phật tử hiểu biết, cho nên có khi bực bội. Tôi xin nhắc là nếu bực bội là để đừng có giận, đừng có tức tối, đừng có giận dỗi, nghiệm rồi nhận thức. Mà nhận thức tư duy đó tức là tu thiền định đấy. Cũng như hồi nãy, hôm nay tôi đề xuất ra hai cách niệm Phật, hai lần niệm Phật. Một lần niệm bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, lần đó là cái lần mà tôi chủ trương từ trước tới giờ nên niệm Đức Phật bổn sư Thích Ca là Đức Phật có thật. Đức Phật của chúng ta, Đức Phật có thật, là một người giác ngộ thật bằng hai tay, hai mắt, hai chân, một đầu, nghĩa là một con người thật. Hôm nay tôi lại đề xuất niệm thêm một đó, danh hiệu của Phật A Di Đà. Là vì trong những cái sách của tôi á, có khi tôi viết là các vị bực mình lắm đó. Tôi hỏi A Di Phật ông là ai? Đâu đó nghe nhiều người ta gọi là sắc quá, sắc tôi khó chịu. Nhưng mà nếu như mà các vị mà học hiểu kiểu nào đó, học hiểu chánh pháp, thì niệm Phật A Di Đà tôi vẫn niệm mà đó, tôi đề nghị niệm đâu có sai đâu. Nhưng mà niệm Phật A Di Đà cách nào đó, tôi chỉ ra một cái là người trí thấy rõ ràng là mình tu sai, tu bậy, tu lạc, tu là nhớ nhận, cũng đồng thời niệm cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là một điều rất là rõ ràng, điều đó. Nhưng mà đời bây giờ thì nhiều lắm. Mà nói đời bây giờ là tôi nói vậy, đó là nói theo Phật giáo Việt Nam mình. Còn nói xa nữa là Phật giáo mình gắn liền với Phật giáo Trung Quốc. Mà Phật giáo Trung Quốc thì bắt đầu thế kỷ thứ nhất, trước thế kỷ thứ nhất 100 năm là đạo Phật từ Ấn Độ truyền qua Trung Quốc. Mà qua khi mà qua Trung Quốc rồi đó, thì sau đó đó kinh điển nó sáng tác ra nó hỗn tạp vô cùng phức tạp. Mà cái sáng tác và vô cùng phức tạp đó, là do các nhà văn, nhà thơ với các cái nhà của Khổng giáo, các cái nhà văn, nhà thơ, cái nhà học giả của Khổng giáo, của Lão giáo, rồi cộng với cái thế lực của vua chúa, mà vua chúa là rất là người ta tâm ta làm giống như người ta tin Phật á, nhưng mà thì thật là cái cúng cái lại cái cách mà chấp nhận đạo Phật của ta nó không trúng đạo Phật thiện, không trúng đạo Phật chính thống. Do vậy mà những cái triều vua đó người ta chấp nhận cho những cái ông gọi là quốc sư đó để giết kinh ba lát hết sức. Tôi dám nói cái chữ vậy đó, nghe là giết kinh không phải là kinh gì hết mà gọi là kinh. Rồi từ đó về sau cái rồi nhà vua tao đã chấp nhận cái gì thì nhân mình quan hỷ quá mình phải nghe chứ. Do vậy mà nó lộn xộn rất là nhiều, nhưng mà nói cái đó ra là bất lòng đó, nói cái đó là bất lòng. Chứ kinh điển của cái tạng Trung Quốc, tôi là học tạng Trung Quốc mà, bắt đầu vô trường mà học là tôi đã học kinh chữ Tạo mà, Bây giờ các vị học bằng tiếng Việt với tôi hội nguyện tôi học là bằng tiếng Hán không? Mà những cái bộ kinh tôi đây là mình nói nhỏ mà nghe đó, những bộ kinh mà tôi bắt đầu tôi học nó bây giờ là đem ra mà tôi phê là không cách nào nở nổi đâu. Tôi phê cái chỗ sai trái của anh viết là anh chú giải rồi anh viết rồi anh bình luận mà anh giải mà tôi học đó. Bây giờ tôi đem tôi chỉ một cái là anh hoàn toàn không phải đạo Phật. Nhưng mà nói cái đó tất nhiên là không nghe. Thậm chí những người anh em với tôi học với tôi mà ta cũng không thấy được cái đó. Mà riêng tôi là tôi thấy. Bởi vì tôi học hồi đó đó, anh em tôi đi học người ta lấy thạc sĩ rồi tiến sĩ rồi bác sĩ rồi nghề nghiệp người ta học đủ thứ đó. Còn tôi là cái kỳ lạ của tôi là tôi không học cái gì khác. Vô trường là học kinh, học đạo Phật. Rồi đi giảng đạo Phật, rồi đi dạy trường Phật học rất nhiều. Phải nói là nếu mà nói thật sự mà nói là tôi là cái người ở thế hệ tôi đó, là tôi là cái người dạy đạo Phật số 1 ở trong đất nước Việt Nam. Nói thẳng là vậy. Bởi vì hơn 60 năm là luôn lúc nào cũng làm việc đạo Phật. Không kinh doanh, không thương mại, không chức tước, không địa vị, không chùa chiền, không sự nghiệp, không hàng hóa, buôn bán gì hết, mà chỉ làm một việc là đạo Phật. Cho tới bây giờ vẫn còn nghiên cứu đạo Phật cả ngày lẫn đêm. Cho nên những cái tích thơ mà tôi làm ra gọi là thơ đó là đúc kết từng cái đạo Phật cho nó gọn lại để giới thiệu, để cúng dường cho Phật tử gần xa. Nếu các vị hữu duyên mà các vị đọc, các vị thấy cái lời gì không? Nhưng mà xin thưa là phải đọc kỹ, phải có thiền cả, phải có thiền định cơ. Chứ còn đọc qua chơi chơi mà tôi xin thưa là các vị mà đòi nhiều cái thứ kinh đó, có Phật tử đọc sách tôi rồi hỏi đòi nhiều thứ kinh đó, không có phải. Các vị đừng có đòi đọc nhiều thứ kinh. Các vị mà đọc nhiều thứ kinh rồi, cái gì cũng phải gom lại một ít xịt thôi. Chứ mà các vị mà mê kinh là cái bộ này bộ kia bộ nọ mà dày cả đống cái đống vậy đó, các vị không biết cái gì, không có nắm được cái gì ở trong đó về làm lại lạc cho mình đâu. Bây giờ tôi nói ví dụ như cái tiệm mình đây ha, cái tiệm này vậy các vị lạc ra ha. Tôi đúc kết trong này để tôi nhắc nhở các vị là không cần nhiều thứ kinh, mà có thể nó ăn ruồng và nó ăn liên lạc tất cả những cái gì của Phật nói. Chứ không đòi nhiều. Bây giờ thì tôi nói nãy giờ cũng hơi nhiều rồi đó. Bây giờ thì xin nhắc là chúng ta làm việc theo cái mấy cái bài thơ này cho vui. Sau đó đó, cái bữa nút cách đề ra các vị có thể ai có cái câu cái thắc mắc gì ha, có thể lấy giấy để viết. Nhưng mà cái thắc mắc thật sự là phải có nghe cái gì của tôi nói, nghe cái gì của tôi giảng, của tôi nói trong kinh của tôi nói mấy lúc nay ra mà viết ra mà nhờ tôi giải mã để cho thắc mắc đó thì mới nên hỏi, mới nên viết. Còn bằng mà cái mà nó lạ quá, đối với cái tư tưởng của tôi đó, chưa có nghe gì của tôi đó, thì xin mời đừng có viết. Viết là hoàn toàn không trúng và tôi cũng không giải đáp được. Là tại vì nó không có trong kinh điển thì tôi không cần giải đáp cái đó. Cho nên là các vị có thể lấy giấy đây viết cũng có. Nhưng mà nhắc lại là phải có nghe cái gì, có học cái gì. Tôi đã nói bây giờ các vị lật ra để nghiên cứu cái bài này, cái bài Ngài Xuân Suy Gốc đó. ngày xuân suy gẫm, mỗi người có một tấm vui chơi đó nè. Xuân bất tận ở lòng ai quan hỷ. Cái câu này hãy nhắc nhở với người đệ tử Phật chúng ta thường ngày nên để ý về cái vấn đề quan hỷ, cái tánh quan hỷ. Mà quan hỷ là một cái tánh ở trong bốn cái tánh, ở trong bốn cái tánh Phật. Ai mà người hàng ngày mà được vui vẻ, được quan hỷ luôn luôn trong cuộc sống của mình là người đó, là người đó thưởng xuân bất tận. Còn cái người nào mà khó tánh quá, nói ra là rầy là ra là cãi là cỏ là cảnh là tranh, thì cái diện, cái sắc diện của người đó là không có vui được. Ta nhìn cái sắc diện của mình, cái mặt của mình, ta nói cái mặt nhìn sẽ thấy không có mùa xuân vậy. Cái đó là thế gian người ta nói thiệt đó. Do vậy cho nên tôi muốn nhắc là các Phật tử chúng ta đó phải tập, tu tập phải xem thường hết. Cho nên là cái từ mà gọi là xem thường đó, tức là chơi đó, cô tôi nói đó, cái đó là cũng là cái kinh Phật đó, chánh gốc đó. Phải xem thường, gọi là thị thường, bất động, phóng xả, thì diễn ly, bốn cái bài đó, bốn cái đức tánh đó. Mình phải xem thường tất cả, xem thường cả cái bản ngã của mình, cái tự ngã của mình, mà đối với mọi vật bên ngoài phải nhẹ nhàng đi. Thì mình mới có thể vui được. Mà cái quan trọng nhất là vấn đề cái bản ngã và cái ngã sở hữu. Cái người mà buồn bực mà cao khó mà quạo quọ mà gắt gỏng mà đanh ác đó là do bản ngã và ngã sở hữu quá nặng. Thấy cái gì cũng động tới cái ngã sở hữu. Ngã sở hữu tức là tài sản, sự nghiệp, cái gì mà thuộc về cái có của mình đó, thấy cái của đó, cái này là của tôi, cái này của tôi, cái này của tôi, cái này của tôi, nhà cửa của tôi, cái trường quan học này của tôi. Thế cái của vô vậy đó, tôi là ngã, mà của tôi là ngã sở hữu. Mà nếu mà mình xem trọng về cái bản ngã và cái ngã sở hữu của mình là cái người đó thường thường là quạo quọ, cao khó, khó khăn, giận dữ, là cả ngày đau khổ. Thì mà nếu mà cái mặt mình buồn như vậy á, người ta nhìn cái mặt mình, ta nói cái ông đó, cái bà đó, cái anh đó, đó coi vậy đó, không biết làm sao chứ cái mặt giờ không có mùa xuân. Cái đó thiệt đó. Cho nên là mình thưởng xuân á, tôi cũng có làm nhiều nhiều cái bài nói về xuân. Mình thưởng xuân là mình phải làm sao mà cho cái là được cái mùa xuân bất tận. Mà muốn có mùa xuân bất tận là phải hoan hỷ. Mà hoan hỷ là một trong cái bốn cái tứ vô lượng tâm: đại từ, đại bi, đại hỷ. Đại hỷ tức là hoan hỷ là đại hỷ đó ha. Rồi đại xả, Phật tánh của mình là cái đó. Phật tánh của mình nó biểu lộ qua bốn cái mà đạo Phật gọi là tứ vô lượng tâm. Bốn cái tâm đó ở đâu cũng có, lúc nào cũng có, sẵn sàng, ai cũng có. Ai cũng có cái tánh đại từ vốn có, ai cũng có cái đại bi vốn có, đại hỷ vốn có, đại xả vốn có. Vậy mà mình làm mất cái tánh đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mất cái tánh mà cái bằng quan hỷ này đó, là do mình bị cái tác động là do cái vô minh. Vô minh nó làm cho mình quý trọng quá cái bản ngã và quý trọng đam mê thèm muốn quá cái ngã sở hữu. Do vậy mà cả đời mình không có mùa xuân, toàn là giữ gìn, là quọ quọ, là cao cỏ, là mắng nhiếc, là chửi bới, là nặng nhẹ, Cho nên mình muốn hưởng cái sự bất tận là ở lòng ai quan hỷ, người nào mà cái tâm quan hỷ đã có cái đức đại xả. Mà muốn đại xả thì là phải nhẹ nhàng cái ngã sở hữu, nhẹ nhàng cái bản ngã. Cho nên là trong cái tập số 7 này đó, tôi có làm thêm mấy cái bài mà cái lần trước kia không có. Tôi tự biết tôi với một con chó là không có khác gì nhau. Chó và tôi, các bạn ơi, trong này tôi nói cho nó để tôi nhắc nhở với những người Phật tử nào mà nếu bằng lòng chịu nghe kiểu của tôi là phải coi mình tâm thường cỡ vậy là tôi và chó không khác gì nhau. Trong cuốn số 7 này, rồi trong cuốn số 7 này nè, trong cuốn số 7 là bài thứ 32, một ước mơ lý tưởng. Tôi muốn chết chơi chết một mình, chết trong quạnh quẻ giữa thanh thanh, hòa tan vũ trụ theo xương mất, hội nhập tầng trời mây lẫn nước non. Để ví dụ như bài này trong này, mà nếu mà các vị mà chịu mà thiền định mà suy gẫm rồi các vị thấy lợi lớn lắm á. Rồi cái bài có cái bài chó ha. Bài thứ 9 là gì đó? Một ước mơ lý tưởng rồi tìm địa vị. Bài vấn vơ, cái bài vấn vơ cũng hay lắm nha. Bài vấn vơ trong cái tập này nè, vũ trụ không có gì để cho ai được, tự cổ chứ kim ai là người đã được gì. Số mấy á? Lân quanh rồi nhất đáng vô thường vạn sự hướng, còn là cái mà để lưu lại á, tốt và xấu thị và phiên trong bầu trời, hai chính thị phiên trong bầu trời hậu thế. Bốn câu đơn giản vậy mà nó có ý gẫm, mà nếu mà các vị chịu ý nghĩ và suy gẫm và thiền định sâu xa đó, các vị thấy trên bước đường tu tập của mình nó nhẹ dữ lắm, chứ nặng về cái bản ngã là không có được. Cái bài này là nói về đừng nặng về cái bản ngã và đừng nặng về cái ngã sở hữu, vũ trụ không có gì để giải được. Từ cổ chí kim ai là người đã được gì, đạt được gì? Được mà mình thấy những ông vua là được cái địa vị vua là ngon đó chứ, chế độ phong kiến là vua là ngon đó chứ, có quyền xử tu di tao tập. Ví dụ như Vua Lê có quyền xử đại quốc công, khai quốc công thành của mình là nguyên tại xử là tu di cửu tộc. Điều Chu Nguyên Chương là về xử là những cái tôi thần của mình tru di cửu tộc, nhưng mà kỳ thật đâu có sướng gì đâu, không có được gì hết. Cuối cùng là cũng ăn mặc ở ngủ sống ở chữ nghĩa thì tôi nói ngục. Cái chữ đó nó phải dám nói như vậy đó mới là mình đi sâu vào đạo Phật. Còn người mà không dám nói thì cái đó chỉ dành để kiếm Phật để lại thôi. Nếu mà kêu về mà nghe cái đó có chịu mà cho rằng là tục tằn gì đó, là tu kiểu đó chỉ có một kiếp tục phần để lại, chứ cái trình độ giác ngộ không có bao nhiêu, thậm chí không có. Cho nên là cái người học Phật mình nhìn bằng tuệ nhãn của đạo Phật, từ từ cổ chí kim không có ai được gì hết. Ai lân quanh rồi là cũng nhất đáng vô thường dạng sự hưu. Mà trong này tôi nhất cái trực chỉ là các vị đồng lợi lắm đó. đọc mấy bài này lợi dữ lắm. Thế thì nếu mà giới thiệu cái này, nó trước lắm mình không hết, bây giờ mình đưa trở ra đây, đó là cái bài thôi này. Chúng bất tận ở lòng ai quan hỷ, nhằm nhắc nhở với Phật tử chúng ta phải tập quan hỷ. Thì bốn cái đức của Niết Bàn là đức thường, đức lạc, đức ngã, đức tịnh, cũng là cái lạc đó, là quan hỷ đó. Phải luôn luôn là mình tạo cho mình những cái nguyên nhân khổ mình phải bỏ để tránh khỏi quả khổ. Phải tạo cho mình cái điều kiện vui, cái nhân vui để mình được hưởng cái quả vui. Đó là cái đức lạc, thường lạc ngã tịnh. Còn đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, đại hỷ là quan hỷ ở đây. Đạo vô cùng thường trú trong bản thể tự nhiên. Cái câu này em tôi nhắc là Phật tử lý này. Cái người mà học đạo Phật thiệt á, ta tìm đạo Phật, ta tìm đạo tâm nè, đạo đức nè, đạo hạnh nè, đạo quả nè, mà đạo tâm nè, đạo đức nè, đạo hạnh nè, đạo quả nè, cái đạo nó là đạo lý nè, ở đâu cũng có hết. Ta đi đâu ta cũng có thể đem ra cái đạo tâm, cái đạo hạnh, cái đạo đức, cái đạo quả, cái đạo nguyện của chúng ta được hết. Nhưng mà tôi nhắc cái này là mấy bữa nay tôi về đây tôi cũng có đi một vài chùa, tôi thăm chùa. Các Phật tử của chúng ta bây giờ lại quá đi, lại rần thì lại thấm cúng. Mà cúng tôi gọi là tỷ tỷ vô lắm, tôi ở đâu chỗ đó đã cúng quá chừng. Mà cái đạo đức, đạo tâm, đạo hạnh, đạo lực, đạo quả là chúng ta không cần phải tìm chỗ cái tượng nào, mà phải có nhang rồi khi khấn nó mới sanh ra cái đó được. Không phải vậy, không cần khấn. Muốn có đạo tâm, đạo lực, đạo hạnh, đạo quả, đạo đức, không cần phải cấp đại. Tôi nói cái này là nó chói cái tụng nhiều lắm, đồng nhiều lắm, nhưng mà tôi không nói thì tôi nói cái gì của tôi có tôi nói không được thì tôi còn nói cái gì với ai chi. Mà tôi nói thì là nó đụng tới cái nhận thức thông thường của các Phật tử, rồi các Phật tử không vui. Chứ tôi thấy mà các gì mà lại mà không nhiều thì phải nghi cái tội mới được, chứ nó còn non lắm, không phải tôi dạy. Đạo tâm, đạo đức, đạo hạnh, đạo quả, đạo lực ở khắp nơi, mọi nơi, mọi chỗ, ở đâu cũng có. Chúng ta đi đâu chúng ta cũng có thể đem nó theo được, và nó đều có thể phát triển bất cứ ở đâu. Chào phải là lợi ngay cái phẩm nào hết. Trong tưởng thì tôi đã nói nhiều lần lắm rồi, tôi nói đây giờ đụng tới mít lòng nữa. Cái tưởng bằng cái gì, kể cả bằng đọc cái cương thiệt mà tạc ra cái tưởng, mà cũng phải là tưởng không nó không có thật. Cái này tôi nói nhiều quá rồi, cho nên là các phụ tử mình đang bằng lòng nghe tôi á, là tôi mong rằng là cái gì mà có tu tập thiền định, bằng như tư như tu, nghe rồi phải suy nghĩ rồi phải tu tập thiền định bằng cái trí tuệ của mình. Cho bà các vị ông làm cái đó là cái gì tu Phật không phải đâu, không phải đâu Phật đó. Hôm qua tôi có đi nhằm cái ngày gì đó, ngày rằm ha, ngày rằm, cho nên là các chùa lại cúng khấn nguyện dữ lắm, đừng có khấn nguyện. Ta trong những bài thơ trước các vị có học, các vị đến nhớ không, không biết chứ có cái bài cho bằng tam giải pháp môn tu tới bao phật là phải ba cái điểm không một tướng
để vô nguyện,
đó là tâm pháp ấn đó, thật tập nhìn thấy nhất thiết đủ như pháp, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như biển, như dư diện, như cảnh sát bà thành, như thủy trung nguyện, như cảnh trung tượng. Mà tôi sáng tác cái bài hát đó, các vị nhớ rồi đó. Ôi cõi tạm trần gian xa chi, lại hữu duyên thế con có dài lành, nhân sinh vô ngã vô nhân tựa hồ không qua, vui thu chi giờ thì là cành dài. Ngồi dưới gốc cây, ngồi ở ngoài mé suối chân rừng, ngồi bên cái bờ mương nào đó mà hát một bài đó mà chơi rồi, rồi ngồi kiểu nào cũng gọi là thiền định được, cũng thiền định được hết. Phải thấy được cái tấm cõi tạm trần gian sáng đi. Trần gian là cõi tạm mà đâu có ai được gì đâu. Như tôi đọc bài đã nói, vũ trụ không có gì để cho ai được. Tự cổ chỉ kêu ai là người đã được gì. Đó là cái bài trong này, bài thơ ha. Còn tôi đặt cái bài hát đó, ở tạm trần gian đừng có quan trọng lắm. Lời Thế Tôn dạy rằng dạy cái gì? Nhân sanh vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả. Đấy, nếu mà các vị học sâu là các vị phải học vậy. Lời Thế Tôn dạy rằng nhân sinh vô ngã, vô nhân tựa hồ không qua, tức là vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả. Ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả như qua đơn diệu được không? Không có thiệt. Vui thú chi dân nghiệp canh dài, chúng ta sống ở trong chất nghiệp canh dài, cuối cùng rồi đâu có ai được gì đâu. Anh trong cái bài này nó có cái bài như nãy tôi nói đó, nằm lại bắt giảng khẩu thì đồng trong này có hết rồi nè, hay lắm mà đều một bạch thiên đến cái đất phù sanh động thì công thiên giả công địa giả công nhân sanh hiểu hiểu tại kỳ trung thê giả công phu giả công tử giả công huynh tiền lộ thượng bất tương phùng kim giả công ngân giả công tử hậu hà tàn tại thủ trung. Có tàn trong năm này là chết rồi chỉ đủ khói không ai được nhỉ, không ai nó bắt được cái gì. Cho nên là đạo tâm nè, đạo đức nè, đạo hạnh nè, đạo lực nè, đạo quả nè, ở đâu chúng ta cũng làm được hết. Chúng ta đi tới đâu chúng ta cũng mang ra có được hết, và muốn phát huy ở đâu cũng được hết, chứ không phải đứng trước cái tượng đâu. Có mà nói cái đó đụng chạm đi lắm rồi. Nếu mà đứng trước tượng thì các vị các vị có thể nhảy ra một cái thứ đạo khổ khác. Có những ông Phật mà hưu trí á, thấy không? À, thầy chùa ngày nay thì không có hưu trí, mà Phật là hưu trí. Mà tôi nói là các vị đụng chạm này nha, từ mình nó chỉ trí ngon làm vậy đâu, mà mình xuống cái hốc cái kẹt mình ngồi à. Thậm chí ông nào cao quá nó chơi nó khứa cái dù kế rồi đéo dù kế nó bỏ. Còn cái tòa sen của mình hồi đó thì mình ngồi đâu, mình còn mình tiền là đương nhiệm mình ngồi đó, bây giờ mình giặt cái tòa sen nó bỏ đi. Cái đó tôi nói là các vị sẽ gặp đó. Cho nên là Phật mà khi mà hữu trí rồi là khổ vô cùng. Còn chưa kể là bổ nhiệm ông Phật là phải cứu ông Phật ra. Cứu từ ông vậy, lấy từ biến từ biến, mới câu lấy từ cẩu câu đi rồi lại chỗ khác mới ráp lại đó. Mà là Phật rồi đó. Mà khi mà qua những kỳ rồi lỗ nhiệm rồi ta bổ nhập đi chỗ khác là phải vậy đó. Thế thì nếu mà mình dựa vào tượng Phật mà để mình phát bồ đề tâm á, mà mình cầu mình nguyện mình tu hành á, thì những ông Phật đó lấy gì giúp đỡ mình đó được. bản thân ông Phật mà còn lo không xong. Ông Phật ngọc của bằng mình lại ở đây đó, Phật thử lại mà cốt tiền gì gốc đó ở đây dời tấm như Việt Nam mình giờ 3-4 chỗ đó, cốt tiền nứt trời đó mà ông Phật nói giờ gãy tay rồi. Coi như thành nhà thương chiếm điểm rồi. Vậy mà bây giờ nếu mà các vị tự ví dụ vào đó mình lỡ lại mình cầu nguyện ngay chính ổng rồi, bây giờ các vị ngồi tự ngẫm lại coi, tự thân ổng mà ổng không cứu được ổng, vậy mà hồi đó mình cũng tìm mình lại ổng, mình khám ổng nhờ ổng giúp, ổng giúp được cái gì? Sự thật hết sức rõ ràng. Do vậy cho nên là tôi nhắc nhở và nhắc vậy. Tuy nhiên là tôi không có mời các vị theo tôi rồi nha, không có cần làm đệ tử tôi để tôi cất chùa xây cất hay cái gì tháp rồi gì không có hết, không có đòi cái gì hết, cần nói là mật thiệt vậy thôi à. Cho nên cái đạo vô đạo tâm, đạo lực, đạo hạnh, đạo đức, đạo hóa nó vô cùng, nó thường trú trong bản thể tự nhiên. Cái lòng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, và là tứ nguồn lực tâm trong các vị là tự mang trong người các vị vốn có rồi. Và khi mà các vị không thực hiện cái đó được là tại vì vô minh, cái động cơ vô minh thúc đẩy cho các vị làm sai trái về thân, về miệng, dễ là do vô minh nó thúc đẩy, do dục vọng nó thúc đẩy. Chứ còn theo giáo lý Đạo Phật là ai cũng có đức tính đại từ, phải không? Đại từ, đại bi. Từ năng như lạc, bi năng lạc khổ. Ai cũng có tính cho vui cứu khổ thì là người khác. Ai cũng có lòng tốt đó. Ai cũng có cái tính hoan hỷ, luôn luôn là hoan hỷ. Và mọi người không có ai là có cái gì để giữ gìn được. Cho nên cái tấm mà đại xã cũng là cái tấm tự nhiên của sự vật. Nó sanh như vậy, nó trụ như vậy, rồi nó diệt như vậy, nó diệt như vậy. Sinh như vậy, nó lão như vậy, nó bệnh như vậy, nó tử như vậy mà không hề có sợ sệt. Đó là cái đức đại, đại hiện đại xã. Câu thứ ba là Phật tức tâm, Phật chẳng có ngoài được. Đơn giản vô cùng. Đơn giản vô cùng. Nếu mà các vị mà hiểu câu này rồi là các vị đâu có đâu phải cần mà bỏ ra bao nhiêu ngàn triệu, bao nhiêu tỷ gì để mà làm cái tượng Phật dài 100 thước, bề cao 50 thước, cao thước gì đâu. Phật tức tâm mà. Thì cái điều này tôi nói rồi, cái đất nước của Afghanistan đó, hồi đó cách đây bao nhiêu năm đó họ bắn hai cái tượng Phật mà cao mấy chục thước đấy. Nhưng mà thế giới đang nghĩ, thế giới đang nghĩ họ đừng có bắn, đừng có phá tượng đó. Nhưng mà người ta không phải là cái người đạo Phật, đạo khác, cho nên người ta không có quý Phật, họ đem được bắn hai tượng đó. Mà người ta bể ra rồi đâu có miếng máu nào trong đó. Mà cũng có Phật là chết đâu. Cho nên cái tượng Phật mà bắn ra, người ta bắn nó chết rồi không có máu, có nghĩa là Phật không có bị chết. Và cái trong đó cũng không phải là Phật thiệt. Mà Phật thiệt là hãy chúng ta bằng cái người giác ngộ này, giác là Phật. Phật thức tâm, Phật chẳng ngoại người, giác là Phật, mê không tìm đâu là Phật. Nếu mình mê là mình tìm Phật không có. Bên ngoài ta làm tưởng, ta muốn mình làm bao lớn không được, muốn làm bao cao không được. Cho nên là đập tượng vậy, bắn tượng vậy, không có thể bắn gì hết. Ở đây cũng vậy, Phật có như là ta cua ra rồi ta đem cho khác cái thở nó dặn bù lon lại cái nó tô cho băng lại cái dính lại cái đắp lại cái xếp bên ngoài lá cót vậy đó. Các vị thấy Phật đẹp, các vị đâu Phật tưởng đâu là Phật trẻ đẹp, chứ cái đó là Phật o đó. Phật o nó trên cái tay gọi là tuốt cái lại. Thành đại khái là tôi muốn nói với Phật tử là Phật Thích Tâm Phật chẳng có ở ngoài con người của chúng ta. Cái tâm của chúng ta mà phát triển được cái đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả đó là cái tâm Phật của chúng ta nó biểu lộ qua cái đức đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Nếu chúng ta bỏ mất cái đó là mặt bài của chúng ta không có bổ sung, và chúng ta không coi như là mình là mất Phật, làm cho Phật không hiển lộ ra. Phật có tâm Phật chẳng có ở ngoài người, giác là Phật mê không tìm đâu ra. Tôi muốn nói cái câu này là tôi muốn nhắc cho các Phật tử rằng là tam bảo thì chúng ta phụng sự tam bảo là tốt, phụng sự Phật, Phật là Phật tâm, Phật tất trong mình, trong bản thân mình và trong mọi người ở trong tam bảo. Thế thì mình cúng dường Phật là Phật tâm, Phật tánh của mình, cũng như Phật tâm, Phật tánh của tất cả mọi người. Rồi pháp, cũng như pháp, cũng như pháp bảo. Mà pháp bảo thì tôi nói các vị phải thiền định thêm. Các vị cũng như pháp đó, mà mình cúng dường bằng tất cả những cái gì mình làm cho đẹp đẽ, để cho nguy nga, cho đồ sộ, cho sáng lệ, cho gọi là trang nghiêm đó, không phải cúng dường pháp là vậy. Cúng dường pháp đó là khi nào mà các vị học nha, học hai câu, học hai câu cái câu này là cái chuẩn để học là tôi nói cho các vị ba câu trong cái bộ kinh mà để đọc cốt của đạo Phật. Cái bài kệ thứ nhất: nhân dĩ sắc thiên ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Nếu mà người này tự Phật muốn gặp Phật, muốn gặp Như Lai, thì đừng dựa trên cái hình thức sắc tướng âm thanh. Nhưng mà Phật tử của chúng ta trong này tôi nói có nhiều gì nghe bực tức bây giờ thì tôi đừng nói chuyện này. Cho tới bây giờ mà còn tụng kinh nhiều quá đi, nghe kinh á, xem kinh, đọc kinh để thiền định á thì ít, mà rủ đi tụng kinh á thì phát tâm đi dữ lắm, đi đông lắm, mà tụng còn tụng nguyên ngày, cho tới bây giờ vẫn cứ còn. Nên Phật niệm một lần 3 ngày, mà bắt đầu phụng niệm Nam Mô Như Đà Phật, sau là tốt, sợ tốt thì gia cái niệm dễ ít á, bỏ bớt chữ Nam Mô niệm A Di Đà Phật, 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 mà la lên trời vậy đó, mà mấy trăm người la như vậy, niệm như vậy, cái đó đó là nhìn bằng cái nhãn quan của những người có học đạo, có hiểu đạo Phật, kinh nghiệm Phật, tất tâm á, nghe cái đó không cách nghe được, không phải niệm Phật vậy. Niệm Phật là niệm tâm, niệm tâm là niệm Phật, thân khẩu ý mình cho thanh tịnh, nhớ cái đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, tứ vô lượng tâm, mà nhớ được cái đó đó là mình nhớ Phật, mình niệm Phật đó. Chứ còn dựa vào sắc tướng, dựa vào âm thanh, dựa vào thanh thức vô vào hơi hát mà la, mà niệm mà kêu vậy đó, không có phải đạo Phật thiệt là vậy. Đức Phật của chúng ta, tôi nói vậy rồi tôi chứng minh này, các vị thấy là ông Phật của chúng ta lịch sử có đàng hoàng, Phật không có cúng ai hết, không có khấn với ai, không có lại lục ai hết. Cho nên Đức Phật khi mà thành Phật là tự thành Phật chứ không có thầy. Đức Phật là sử dụng cái nhất thiết trí, từ cái vô sư trí, cái tự nhiên trí, rồi thành tựu ra cái nhất thiết trí mà thành Phật, là do tu tập thiền định. Mà thiền định là gì? Là có cái khả năng nhận thức hiện tượng giải pháp. Phải sử dụng thiền định mới có trí tuệ, mà có trí tuệ mới có khả năng nhận thức về ngã, vấn đề ngã, vấn đề pháp, nhận thức về sự vật hiện tượng ở trên cõi đời, mà giác ngộ, mà không còn làm sai trái nữa, không còn tạo ra những cái nguyên nhân đạo khổ nào khác, gọi đó là người chứng đạo. Chứ Đức Phật thật sự, Đức Phật đâu có nói Đức Phật chứng gì đâu. Trong kinh Kim Cang, Đức Phật nói ta đâu có được cái quả vô thượng bồ đề gì đâu, tại vì ta không có chứng ngã, ta không còn chứng ngã như Phật vua, ta không có tướng chấp nhân, ta không có chấp cái tướng chúng sanh, cái tướng thọ giả, ta thấy được cái tánh duyên sanh như quyển, dạng pháp như không, ta thấy được thủ như pháp, như mộng, như quyển, như bào, như lội, như ảnh, như điện, vân vân, mà gọi là chứng đạo chắc thì ta có chứng đạo gì đâu. Cho nên cái đó là cái đạo Phật thiệt, là phải nói cái đó. Nhưng mà nói cái đó là Phật tử ta lại cho là không nghe, mà không nghe cái khó, không nghe cái mà của Đức Phật làm thì mình làm nó không trúng như đạo Phật. Chứ bây giờ tôi còn nói gì cái nữa cả mà cũng chưa dám nói hết, mà nếu nói hết gì nữa thì này cũng là kéo qua kéo lại để chứng minh, để chỉ cho rõ cái đó thôi. Chứ nó cũng vậy, sự thật cũng vậy. Cho nên cái này khó, thì tôi cũng là làm hết sức mình vậy đó. Các Phật tử gì cũng đến quan tâm mà nghe điều đó, tôi cũng thấy điều đó khó phấn đấu, có quan tâm, nhưng mà phải nói rằng còn ít lắm. Có những người mà nghe tôi chửi tôi hổng ta thằng chó thằng thông tao thù mày, mà nhưng mà nó nói câu này tôi mới cười nè, tao nói ba má tao, tao biết trò ở mày ở tỉnh Lâm Đồng, tao nói ba má tao lên sẽ nói phải quý như mày. Chửi vậy á, tôi đọc tôi nghe tôi nói cái thằng nào mày nói với tôi nghe tao chứ. Tao có nói phải quấy gì như mày đâu, má mày lên tao cũng không nói phải quấy, bởi vì tao nói là tao nói vậy chứ còn là nói chuyện không bao giờ trúng. Thì nếu mà mày mà má mày chịu mà nghe còn chịu cứ dùng tôi mới sắp đi được rồi, nó phải quấy vậy cái đó nó chửi tôi thiệt đó. Nhưng mà cái đó là tôi đã dự trù rồi, cho nên là khi mà nó nhắn tin vậy là không có nhầm gì tôi hết, không hề có còn buồn tiền, không hề có đau khổ chút nào. Còn nếu mà ba má có tới hỏi thì ba má qua đó nó muốn tới đại mao, nó muốn nói gì đây, đâu nói gì là ví dụ, muốn tới để nói gì tới nghe thử, để cho nó nghe thử đó, là cái đó thì nghe thử vậy là biết rồi, khỏi nói nữa. Vậy là huynh trúng đấy, à ông bà trúng đấy, còn tôi đã nói tôi nói cái gì cũng không bao giờ trúng kia mà, nhưng tôi đâu có cả gì đâu. Cho nên ở đây là tôi nói với một tử vậy, tôi nói cái gì chịu rồi, cái ông chịu rồi không, nhưng mà tôi phải nói rằng là kinh điển của tôi nói đàng hoàng, có cơ sở. Tuy nhiên là nó trúng với ai bằng lòng nghe theo cái cơ sở mà của tôi chứng minh. Chứ có người ta không nghe, ta không dựa vào cơ sở đó, ta đâu có bằng lòng. Do vậy mà từ xưa ta chưa bao giờ ai là thơ kiểu tôi. tôi không có một địa phương thường trú, hiện nay tôi tạm trú với pháp thân. Vũ trụ tôi giao du rồi cũng đoạn tháng qua ngày, nhìn sự vật thú vị tôi cười và biết rõ nói gì cũng không bao giờ trúng. Tôi không có đi vào mất gì hết à, mà tôi dám nói là vũ trụ tôi giao du rồi cũng đoạn tháng qua ngày. Cái câu đó, đó là các vị đừng có đòi học kinh gì ghê gớm lắm, cái đó tôi giảng rõ hết rồi đó. Cái giáo lý đó là cái giáo lý là cái bất nhị pháp môn. Ngay ở cái đất nước Việt Nam này cũng là đất nước của Âu Á, Úc, Mỹ thì một thứ nhau hết. Cho nên tôi không đi Mỹ, tôi không đi Úc, tôi không đi Âu, thì phi. Mà tôi có quyền thấy hết, biết hết, nghe hết. Vừa vào đó tôi nói vậy, vừa vào cái ông anh là luật bậc thời kỳ làm đệ tử Đức Phật đó, ông có đuôi không có thấy đường, mà Đức Phật họ ký rằng ông anh là luật này nè, ông này là ông có cái thiên nhãn, ông thấy được 3000 đại thiên thế giới, tức là ông thấy được tam giới đó. Đó là lời Đức Phật nói thiệt là chứ không phải là nói qua để tâm bốc ông anh là luật để làm gì đâu. Đuôi không cần thấy cái đồng hồ, không cần thấy từng món một, nhưng mà ta biết là nhất thiết hữu như pháp, như bóng, như quyển, như bà, như ảnh, như lộ, như điện, như dư diện, như cả pháp hòa thành, như thủy trung nguyên, như cánh trung tượng. Đó là thấy tất cả cả cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc rồi. Chắc cần gì phải đi mới thấy. Nói về con người sanh già bệnh chết, ở Việt Nam này cũng sanh già bệnh chết, mà đi qua Mỹ là cái nước hàng đầu thế giới y học, khoa học. Đi qua Nga thì đi qua Đức, đi qua Pháp cũng sanh già bệnh chết, có những cái bệnh không trị được rồi cũng chết giống nhau. Cái thấy là vậy đó, cái dùng cái tuệ giác mình nhìn sự vật thì tôi là vậy đó. À, nhìn sự vật cái gì cười thì biết rõ nói gì cũng không bao giờ trúng. Mà tôi ở đây mà tôi nói rằng vũ trụ tôi ngao du rồi cũng đoạn tháng qua ngày, cuối cùng rồi cũng biết, rồi biết vậy nói vậy thì mình làm gì nữa, mình đâu có cải tạo được cái gì nữa. Có sinh là có trụ, có dị, có diệt. Có sinh là có lão, có bệnh, có tử. Có thành, có trụ, có hoại, có không. Như vậy. Cho nên là tôi nghe mà mấy ông pháp sư mà giảng cái ngày tận thế gì đó, cách đây là tháng nữa tháng gì đó, tôi nghe tôi cười à. Pháp sư nói như vậy là nói lừa đảo, gạt gẫm người ta. Anh làm như vậy, ngày xưa tôi nói là làm văn hóa mà làm thầy thuốc mà sai lầm là giết chết một người hai người, còn làm văn hóa sai lầm mà là anh lừa đảo, anh giết chết cả thế hệ này tới thế hệ khác đó. Anh đem ra cái tư tưởng vậy anh truyền bá cho người ta khủng khiếp, người ta sợ hãi, để dồn giả tiền bạc sắp sửa chết rồi đem cúng cho anh hay sao. Nói vậy tôi đâu có chịu. Tôi nghe nói có người bỏ không làm ăn chờ ngày chết, rồi mua mì tôm, rồi cất giấu mua gạo. Mà tôi hỏi cha về thì cả cái thành phố Sài Gòn mình là 5-6 là cả 10 triệu người vậy nè. Rồi mình mua mớ mì tôm, rồi mình mua mớ gạo, rồi người ta chết hết rồi mình sống đem nghe vậy, rồi hưởng hạnh phúc hay sao? Làm như vậy mà nghe được thì mới lạ chứ. Cho nên là người ta giảng đạo nó kỳ cục lắm. Mà mình nói vậy chẳng qua là mình đối chọi lẫn nhau hay sao. Cho nên là có các loại vấn đề đó. Tôi xin báo cho các Phật tử biết là bây giờ là tôi bắt đầu tôi nghiên cứu lại 3 tạng kinh điển từ hồi mà đất nước ta bị đồ hộ lần thứ nhất cho tới thế kỷ thứ 9, cuối thế kỷ thứ 9 là cái đời Nhà Tống là tiêu diệt ha, thì là Trung Quốc mới hết đồ hộ ta. Sau đó thì chỉ còn là đem binh qua đánh rồi Việt Nam đánh tháo lui đi trở về, trở về rồi lâu lâu đi đem qua đi đánh nữa, đi đánh giết cho tới nỗi nghe là cái đại Triều Nguyễn mà gia Long mà là liên kết với Pháp thống trị Việt Nam này, mình mới bắt đầu bị Pháp đồ hộ. Thì chừng đó mình hết cái sự đồ hộ của Trung Quốc. Do vậy mà mình học kinh Trung Quốc hết trọi hết trơn. Nhưng tôi này học cái chương trình của tôi là hoàn toàn là chương trình của Trung Quốc. Bây giờ tôi mò mẫm ra, nó có thời gian rồi tôi nghiên cứu ra đó, là nhiều ông Trung Quốc nhiều cái thời gian viết kinh sách riêng là tam giác, không phải là bất thiện. Nhưng mà bây giờ tôi cũng chưa dám đó nữa. Nó nói người ta cự tôi sao? Cự nhiều người cự mình sao chịu nổi? Cho nên là mình lòn lòn vậy, mình gỡ gắm ở trong, trong những cuốn sách này nè. Gỡ gắm trong những cuốn sách là ví dụ như là đây có tài chính trang. Đây trong những cái lá trong tay mà đó là viết sơ sơ đó. Chứ còn sự thật là còn còn nhiều cái. Còn nhiều cái thì mẹ đặt lắm cơ. Thế thì cái bài này là chứng bất tận ở lòng ái quan hỷ đạo vô cùng, nó thường trú trong bản thể tự nhiên. Thật cái tâm Phật chẳng có ở ngoài người. Câu đó quan trọng để ý. Nên có thể Phật ở ngoài con người của chính mình. Cái này tôi nói nhiều lắm rồi. Ghét là Phật, mê không tìm đâu ra Phật. Mình giác ngộ là lúc đó là mình thành Phật đó. Mình nghĩ một việc tội ác mà mình ngưng lại được là đó, đó là mình bước lên vùng đất đó. Mình vượt qua cái tội lỗi của phàm phu, mình lên vùng đất đó. Rồi mỗi ngày mình bỏ được một việc ác, mình làm được một việc lành. Mỗi ngày mình thấy ra một cái điều tội lỗi mà mình bỏ được mình không làm, đó là mình thành Phật là vậy đó. Cho nên mình tu vậy là mình có thành Phật. Nếu mình biết tu mình có thành Phật từng ngày, từng phút rồi từng giờ rồi từng ngày mình có thành Phật. Đó là với cái kiểu mà tu học, tu Phật có tu thiền. Thiền có nghĩa là luôn luôn là mình tư duy, mình quán chiếu, mình soi rọi cái cuộc sống của mình. Rồi mình cải tạo cái sai lầm của thân, của miệng, của ý. Từng giờ từng phút đó là mình thành Phật. Tôi xin thưa với đại chúng, với tất cả các vị, tôi nhờ cái môi trường, cái hoàn cảnh, với không có sự nghiệp, không có sự nghiệp, rồi mình nghiên cứu cái điểm, rồi mình tư duy, rồi mình thiền định, rồi mình nhận thức, thấy mình càng ngày càng rõ dữ lắm. Bây giờ chỉ muốn nói cho nó, muốn nói đó để cúng dường, để gửi gắm cho Phật tử gần xa. Thế thì bây giờ là qua những cái quyển gì vậy, cái lần này là tôi viết là các vị đọc đi cũng là cuốn bảy nha, nhưng mà cuốn bảy là trước là coi như không có trực chỉ, các vị đọc không có hiểu. Cái này là coi như mỗi một bài tôi viết vậy đó, là các vị kể thì một bài thuyết pháp ngắn ngắn vậy. Và thuyết pháp ngắn vậy là các vị tìm định, các vị sẽ thấy cái lợi của nó. Được đọc là phải suy ngẫm. Sách vở ở Việt Nam mình cũng vậy, mình đọc được mình cũng phải suy ngẫm. Ai là cái người viết có cái chất liệu của đạo Phật nhiều, có ai là cái người viết mà cái này nó có những thứ tại viết sách này gọi là đạo Phật kinh tế, và tại các nhiều không biết cũng sách in ra, nhưng mà sách kinh tế khác, để được đàng hoàng kinh điển có trời Phật đàng hoàng, nhưng mà cái đó thuộc về đạo Phật kinh tế. Thì đạo Phật xã hội là đạo Phật đủ thứ. Còn cái mà tôi muốn giới thiệu cho các Phật tử đây đó là cái đạo Phật này, để ai muốn tìm cái sự an lạc, mà nói cái từ của đạo Phật cái gọi là có sự an lạc và giải thoát, giải thoát những cái phiền não, cái khổ đau trong cuộc sống. Chứ cuộc sống nó quá nặng nề, nó nhiều phiền não quá, nó nhiều khổ đau quá. Thì nghiên cứu cái này rồi ha, mình nó có cái phương pháp mình đổi mở những cái gốc, những cái nguyên nhân đau khổ. Mà học đạo Phật thì là phải mở cái nguyên nhân đau khổ là chính, chứ còn các vị cầu cái khác là không phải đạo Phật thiện. Đạo Phật phải là giới là cốt để có định, mà tu định là cốt để cho có trí tuệ. Phải nhất quán là tôi phải có trí tuệ. Mà có trí tuệ thì lúc bây giờ nó mới có ra cái gọi là giải thoát vậy, giải thoát kỳ kiến. Giải thoát kỳ kiến tức là mình nhận thức cái chân lý rồi, mình không làm những điều sai lầm, không hiểu những cái điều sai lầm nữa, gọi là giải thoát kỳ kiến. Mình hiểu được chân lý, sống đúng chân lý, không làm những điều sai lầm của thân, của miệng, của ý, gọi là giải thoát kỳ kiến. Từ giải thoát tri kiến đó, mình không làm tội lỗi, không làm sai trái, cho nên mình không có bị cái nguyên nhân ràng buộc, gọi nó là giải thoát. Cái chuyện giải thoát là để đổi mở, gột bỏ, phủ vũ hết những cái nguyên nhân ràng buộc về thân. Còn giải thoát tri kiến là gột rửa, phủ vũ bỏ hết những cái nguyên nhân nó ràng buộc, nó đau khổ về trí tuệ, về tâm. Cho nên tôi xin nhắc lại một câu nữa là cái tu tập của chúng ta là chúng ta là để ý cái chữ tam giới này, có dục, có sắc, có vô sắc. Mà hàng Phật tử chúng ta bây giờ đó, mà cứ theo sách vở Trung Quốc làm ra từ trước tới giờ đó, là chúng ta bị dướng mắc vào có vô sắc hết. 99% nghĩa là hoàn toàn nghĩa là mình tự giao hãm mình trong cái thành phần vô sắc nhất, rất nhiều lắm vậy. Rồi còn có dục thì đương nhiên là hàng ngày trong cuộc sống mình là mình đam mê dục vọng nhiều lắm, đam mê dục vọng nhiều lắm, tài sắc danh thực thì mình đam mê cái đó nó nặng là người sự sống, cái đó còn có thể dễ hiểu. Còn cái mà đam mê vô sắc giới cái đó mới là khó hiểu, cái đó mới là đáng tội nghiệp dữ đó. Chứ ta tham muốn tài sắc danh thực thì cái đó là tham muốn ngũ dục lạc là của người phàm phu có quyền tham muốn. Còn cái mà tham muốn nghĩa là gian sinh cầu nguyện với những con, những đất, những thằng, những ông, những bà, những đức, những đất đó mà không có được cái gì hết, vậy mà mình dướng vào trong đó, cái đó mới là đáng tội nghiệp. Thế thì chủ yếu là gặp gỡ các vị tất niên vui bằng cái việc chúc xuân dạy, và cũng nhắc nhở là cái tập sách này về cái việc nghiên cứu. Thế thì bây giờ từ đây còn cái phút gì đó các vị có ý tứ gì hay có gì không thì cho làm cho cái hội trường mình nó vui, nó sống động thêm hơn nữa không? Còn không có thì gần ở đây cũng được. Hồi nãy giờ có mấy câu hỏi gì đây hả? Có mấy câu hỏi đây ha, để ta đọc thử coi ha. Đây là đọc thầy coi. Bây giờ có cô Phát Thông để gọi là vui vẻ để góp ý vào trong cái buổi hôm nay là để nhờ cô Phát Thông.
Để góp phần cuối năm xưng quý tỷ, Tắc Thân có làm 4 câu thơ tự xuất mới đây. Vị thầy nói về tướng vô lượng phong của Đức Phật và hãy chúng ta. Đức Phật thì có đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Còn chúng ta thì đang có dáng dấp như vậy thì chúng ta có từ bi đi xả. Thì nương theo lời thầy nói, Thân có làm 4 câu thơ. Từ lúc sơ sanh đến bạc đầu, bi từ như sắc ở vườn non, thỉ lòng thanh thản xuân quý tỷ, xả hết pháp trần.
như thế nào ha.
Thế nào là ngôn vô ngôn ngôn, hành vô hành hạnh, và làm thế nào để đạt được hai ý đó? Con xin Thầy giảng dạy cho con và đại chúng.
Cái này cũng có lẽ là nào. Sẵn đây nhân cái cỏ này tôi nhắc các Phật tử. Các Phật tử dầu cho có học sinh thông thuộc nhiều, nhưng mà cũng nên dè dặt. Khi mình đi giao tiếp với bạn bè gần xa, nếu mà mình học thuộc nhiều rồi mà mình không khéo sử dụng á, là mình học thuộc rồi đó, đó là cái nguyên nhân đau khổ dài dài trong lúc mà mình đi đây đi đó. Là nó ngôn vô ngôn ngôn, là nói những cái lời không có lời, nói những cái lời nói không có lời. Bởi vì theo cái biết là bằng cách thì không có nói gì chúng được hết á, không phải nói tôi mới biết á. Nhìn thì cái gì chỉ có cười thôi à, chứ còn biết rõ là nói gì không có gì chúng. Vì vậy cho nên nếu mình học thuộc rồi á, mà mình đi đâu bạn bè giao tiếp được đó, mà mình muốn giúp đỡ mình thương nhau mà mình nhắc nhở cho người ta, mà nếu mình thấy người ta nghe mà nó hơi không hợp với cái tần số cái hệ của mình muốn nói, thì mình lỡ lỡ mình giả đòi giống như mình cờ lại vu vu vậy. Nghĩa là mình nói lẽ mình bỏ qua cái đó mình đừng có nói nữa. Chứ nếu mà mình nói ở thầy tôi nói vậy nè, tôi học về cái nữ này nói về nên là mình nói cái lời đó là nó có là cái lòng nặng nề dữ lắm, thì nó thật thế nào đó. Cho nên biết tất cả mà hạnh vô hành hạnh, chức vô chức chức, biết tất cả mà giống như không biết gì hết. Nói có thể nói nhiều, nói đi hoài nó không hết, nhưng mà có lúc không hề có. Quyền giác thì chưa có cái bài kể đó. Khi em lặp đố ai biết, mấy ai biết đó là tôi đang nói. Lúc đó nhiều, có ai hiểu lúc đó là tôi chẳng nói gì. Ví dụ như bây giờ này, các mẹ tới là tôi nói nhiều nữa chứ. Nhưng mà thật sự của người tôi không nói đâu đó đâu à. Thì tại cần vậy thì tôi nói vậy chứ không phải tôi cỡ vậy. Và nói vậy phải là hết cái ý của tôi muốn nói nhiều đó. Đến lúc đó nhiều đố ai, cảnh ai để hiểu được là mình nói gì. Đến khi cần nói mãi nói tôn cao, không ngăn ngại, không hề quên cả ý. Ý tứ luôn dồi dào tôi khác vậy đó, nhưng mà không phải lúc nào cũng nói. Do vậy mà quyền giác thực sự đó là có người hỏi xin cho biết pháp môn tu chức, xin thưa rằng ma bát giả là tâm. Cái tôn chỉ mà tôi học tôi tu đó là giáo lý bát giả ma là tâm. Do vậy mà việc làm ra lúc như thị lúc như phi, khi như thuận khi như nghịch, trời còn khó biết. Đó là cái đạo cao của quyền giác. Tại nên ngôn ngôn hành cho hành hạnh, tu chứng cho chứng chứng, mình tu mình tỉnh nói mình tu, mình khoe khoang mình tu, không ai biết gì, rồi người ta vui buồn người ta khen chê, rồi mình buồn rồi mình giận hờn, mình nghĩ tất là mình gõ lãng thôi, cho nên mình tu được nói mình thôi, và càng không có cái gì để mà chứng cho chứng chứng. Ví dụ như tôi giờ tôi có cái sức an lạc đó nào các chị đâu có biết. Cái Phật Thích Ca hồi xưa có cái an lạc của Phật Thích Ca các chị đâu có biết. Những cái lời mà cái Phật Thích Ca nói mà để lại gọi là trong kinh đó, cái Phật nó ta đâu có nói hát gì đâu. Tại vì người ta học, người ta hiểu đạo rồi thì nói vậy, thấy vậy ta biết vậy, ta nói vậy, chứ không phải ta cái ta thích là vậy. Cái chữ ý là vậy, không đâu không có thành rồi mà chính được cái tu không có đáng mình tu.
người ta nói mình tu mình cũng cần, mà người ta nói mình không tu mình cũng không cần sợ. Mình tu không phải mình tu cho người ta, là người ta khen mình tu á. Ví dụ như mình tu 100 cái, 100 việc mình làm tốt, mà người ta chỉ thấy mình có thể 10 việc, 15 việc, vậy người ta khen thì là mình đáng mừng hay sao? Mình vui lắm ha. Cho nên là người ta khen cũng không, không nhận gì hết, mà ta chê cũng không nhận gì hết. Người ta chê có khi là mình cả trăm cái xấu, mà ta biết coi là có 10 cái xấu mà ta chê vậy, chúc mình chưa? Mình còn nhiều nữa các bạn. Do vậy bạn có gì mà tự ngại mà hỏi lúc bổ mình á, trong cái pháp bảo này có cái đoạn kinh nha, đáng tự vô tâm tư dành dạch hà phòng dành dạch thuận như diễu ở thiết ngư bất hạ sư cả nấu khắc tạo một nhân khác quả điểu một nhân việc bất kinh do một nhân thể tự vô tình tâm cảnh như như chỉ giá thị hà nữ bồ đề đạo bất thành. Nghĩa là mình phải vô tâm đối với dạng dạch, thì dạng dạch nó không có bao giây, nó không có là khó, nó có một mình cực. Mình tập mình giống như đầu sắt, đầu sắt không bao giờ biến hết, đến đóng của sự tử, đầu sắt không bao giờ sợ. Người gỗ và xe tim vẽ không sợ người gỗ không có ý bắt tim vẽ. Bởi vì người gỗ thì tim vẽ là tự nó là vô tình, tâm là cảnh mà được như vậy thì còn có lo gì là bồ đề không tặng. Này, này để nó vậy. Ngôn vô cũng ngôn hành cho là tập, phải tập cái kiểu gì. Rồi cho câu khác còn nữa.
Mong mình sao thầy cũng cái việc khỏe một năm thầy về hội chợ này một vài lần, đây thì cũng là một cái cố gắng của thầy, thì con cũng xin tạm bợ phù hộ cho thầy càng sớm được bao lâu thì càng giúp đỡ cho Phật tử nhiều cũng nhiều, và vắng thầy ngày nào thì chúng con mấy trăm người đến cũng cảm thấy đau buồn. Thì trước nhất là chúc thầy khỏe mạnh vui vẻ, cứ một năm tỷ theo thời gian thầy ba gặp chúng con một hai lần thì sẽ rất đẹp và rất quý, rất vui như này. Và đây cũng là năm mới sắp hết, năm cũ sắp hết và năm mới sắp qua, thì tôi cũng là một người Phật tử, tôi cũng kính chúc các anh các chị trong hội trường này toàn thể Phật tử của thầy một năm khỏe mạnh vui vẻ và gia đình hạnh phúc.
Mình chết nào trời này, xin cảm ơn Phật tử mình chết. Mình chết cũng có lời thay mặt thì lại chúc chúc lắm nha. Tôi xin cảm ơn mình chết, nhưng mà cái này là tôi xin thưa này nha, tôi biết tôi nói cái này là cũng không phải là nhiều người chịu đâu. Như các vị biết đó, tôi năm nay là 86 tuổi. Thành ra mà nói cái kiểu này, tôi biết là tôi nói là tôi có sai. Cỡ tuổi này rồi đó, mà sống thêm nữa tôi kém, vô cùng kém. Mà tôi không dám chào, mà tôi cũng dám nói. Chứ lẽ ra tôi nói là tôi chào các vị, gặp các vị năm nay đó, tôi không bao giờ đảm bảo rằng năm tới tôi còn gặp các vị. Và tôi có thể nói nếu mà tôi còn gặp các vị năm tới, tôi là người phước phước đức quá mong manh và nhỏ nhen đó. Bây giờ mình chết nói tôi mới nói câu đó, chứ tôi muốn nói câu đó mà tôi không dám nói. Tại sao tôi nói vậy? Tôi nói là gì là có bằng cớ, có cơ sở, và các vị nghe là có thể hiểu liền. Nhưng mà không ai chịu.
bởi vì người ta ở nhà ta có bà cha mẹ, ta sống chín chục chín trăm mười một chín trăm lâu trăm, mà từ xưa nay thì con được chúc giao phước như Đông Hải Thọ Tỷ Nam Sang, phước có nhiều như là nước Biển Đông, còn là sống lâu như là núi Thái Sơn vậy. À, tuổi thọ nó như núi Thái Sơn vậy, nó không có bao giờ sụp đổ gì hết. Người ta ăn uống vậy mà, nhưng mà tôi thì tôi rất là ngại. Tôi dựa vào cái cơ sở là đức Phật của chúng ta, đức Phật của chúng ta là giác ngộ theo giáo lý nào, là ngài là bậc giác ngộ vô thượng bồ đề đó chứ. Vậy mà có 80 năm trụ thế thôi, còn tôi là cái thá gì? Mình nói về tôi từ cái thế gian, tôi là cái thá gì mà 86 tuổi rồi mà còn chưa bằng lòng chết, còn đòi sống 100 tuổi gì nữa hay sao? Đó. Cho nên là nếu mà năm tới là tôi còn gặp các vị nữa, là các vị cứ nói tôi là người quốc học, hãy nói gì mới đúng. Còn nếu từ đây tới Tết, hay là từ đây tới tháng 2, tháng 3, tới tháng 3 thì nói cho nhỏ chuyện chơi thôi, tới tháng 3 phải là trúng cái ngày sinh của tôi. Mà tới tháng 3 nó mới phải chọn cái năm, nhưng mà nói đó cũng là tụng đế rồi đó, cũng sai rồi đó. À, nhưng mà nói chơi, vấn đề này cũng nói chơi. Tới tháng 3 là tôi đủ cái tuổi của tôi là 86. Cho nên nếu nó chết á, nó được chết á, thì phải nói là có phước. Còn nếu mà nó kéo dài nữa, tôi không bảo đảm tôi là người có phước đâu cả nhà. Cho nên trong cái bài, trong này có cái bài mà tôi nói về con chó và tôi đó. À, không có dùng sợ chết, không hề có sợ chết. Nhưng mà cái này mình nói là thấy mình nhiều người nó không có chịu vậy. Thật ra là các vị cái này về đọc về các vị tự suy ngẫm, chứ chồng nói gì cũng bao giờ đúng. Nên là mình tránh là nói gì là tôi cảm ơn thức vậy đó là cục đế. Dựa trên cái sao bình thường thì ai cũng vậy, chúc vào vậy là tốt đó. Tôi giờ trước khi về chấm dứt là tôi chúc tất cả một sự được may mắn, bình an, sức khỏe dồi dào. Nhưng mà nên nhớ là chúc không bao giờ được gì đó, chúc chơi có được gì đâu. À, cái bài chúc thì còn chúc đó ha, chúc chơi chứ không được gì, nhưng mà nhận chúc. Thế thì bây giờ tới đây mình cần được rồi ha. Còn câu này nữa. Cái câu này là tôi để nào hỏi thầy nhé. Có một chùa, nhưng mà huynh này mà nói cho chị chùa này tôi chưa tin, cho nên tôi không dễ gì trả lời ha. Có một chùa thờ Xá Lợi Phật A Di Đà có không? Quan Thế Âm có không? Thế Chí có không? Đề Bà có không? Nhờ thầy giải dùm, chùa này là chùa nào, và sự thật mình có biết được cái thờ đó là những cái sở lợi của cái tụi nó không? Cái đó là cái đề là khác nữa đó. Quý đề nhỏ này biết là coi này, cái đề là không quan trọng trả lời được ha. Mình có biết rõ thì mình nói thì mình phong cho người ta thì sao trả lời được. Câu này là không có giá trị rồi. Con quên lẽ đâu? Tên gì? Hả? Hôm nay có học hay chưa? Dạ, học hồi chuyện lâu. Không có thôi, dạy nhá. Hả? Dạ. Như đây hả? Dạ, rồi, nghe đấy, có quên lẽ nào chưa
các thầy về. Anh Di Đà Phật, cầu xuân con cũng kính chúc mừng được thành tài.
Dạ. Không cần
dạ, đây là cả thơ để
hả?
Dạ. Như đây hả? Dạ. Dạ. Rồi, còn
nghe
nãy
cô
quên
đại
đại chúng
đưa cái
đề về. Anh Di Đà Phật, cầu xuân con cũng
kính chúc mừng được thành tài. Dạ. Không cần chúc mừng
dạ, đây là cả thơ để
vừa là Phật tử Địa Tạng, vừa là cái thế gian này. Tặng như huyễn tiền sanh liễu liễu đường. Mong Phật phải thơ như thế này. Kính chúc mùa xuân sống sống thiền, tăng tặng ai hữu phước lẫn tròn duyên, Như Lai giáo hóa cho người giác, huyễn cảnh huyễn tâm dứt cái phiền. Thiền là sống thuận thiên nhiên đạo, sư thiền liễu đạo kết trần duyên, liễu đạo liễu đời sống phận sự, liễu ngộ tánh chân dứt đạo điên, đường luân hồi luôn dịch sẵn cùng nơi, ngõ giải thoát hằng mở ra khắp chốn. Xin hết A Di Đà Phật.
Bây giờ chấm dứt được rồi ha. Mô Phật, mô hồi nước. Chúng sanh vô biên.